Kính thưa thầy Tâm Hải, thư ký báo và Việt Sen Giác Ngộ, kính thưa ban giám đốc nhà hàng chay Mandala, kính thưa quý anh chị, với chủ đề kiểm soát cơn giận, tôi kính đề nghị tất cả chúng ta cùng khảo cứu ba phương diện. A. Bản chất cơn giận. B. Kiểm soát cơn giận. Và C. Chuyển hóa cơn giận. Để khảo sát ba vấn đề đó một cách có hệ thống, trên nền tảng phục vụ cho hạnh phúc cá nhân và những người có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với chúng ta, chúng tôi đến đề nghị chúng ta thử phân tích những động từ liên hệ đến việc kiểm soát và làm chủ cơn giận. Ôm ấp cơn giận là một khái niệm tâm lý học phương Tây khích lệ con người có thể trút cái cơn giận cho chính mình để có thể đảm bảo được tính an toàn về luật pháp. Cơn giận được thoát ra khỏi cơ thể, không còn ngự trị trong tâm, qua các hình nhân hoặc là mắng nhiếc, chửi bế, đánh đập, bắn hay là đốt. Việc ôm lấy cơn giận như vừa nêu đó được xem là giải pháp của nền tâm lý học phương Tây. Nó có thể giải tỏa một phần nào cường độ của cơn giận đang có mặt trong một người, và việc trút đổ cơn giận bằng sự ôm lấy cơn giận đó có thể làm cho người ta trở nên an toàn. Về tâm lý học chiều sâu của Phật giáo đó, khi mà nhận thức của tâm khởi lên cơn giận dữ và được nuôi bằng những cái thực phẩm giận dữ, dầu không phải là đối tượng trực tiếp, cơn giận đang được nuôi lớn. Đến một lúc nào đó, cơn giận sẽ thoát ra khỏi cái dòng kiểm soát của chúng ta. Lúc ấy, con người sẽ trở thành là một con lạc đà, bị cơn giận giật dây sau lưng. Hậu quả của những cơn giật dây đó là không thể tính đếm được, đo lường được, có thể rất nghiêm trọng. Do đó, ôm lấy cơn giận bằng sự phóng thích đối tượng thay thế của cơn giận không phải là một giải pháp. Động từ hai, đè nén cơn giận, khác với sự ôm lấy cơn giận bằng thay thế đối tượng giận. Người đè nén cơn giận nó có thói quen phớt lờ các nguyên nhân và đối tượng dẫn đến sự bực tức của tâm. Sự đè nén này có thể giúp cho chúng ta vượt qua được tạm thời sự bực tức, nỗi cáu gắt và những cái thái độ tâm lý hằn học. Nhưng và rồi đó, cái đè nén nào đó nó cũng có cái phản ứng dội ngược. Giống như bây giờ mình cầm một nắm tay thế này, đánh vào trong không gian bằng một cái lực, chẳng hạn như là 50 newton, thì lực đó mặc dầu không trúng vào một đối vật, chẳng hạn như là bao cát, tường, người, bàn, ghế, nhưng cái lực di chuyển của không khí bởi cái động tác 50 newton này đó chắc hẳn là có. Và do vậy, càng đè nén cơn giận chừng nào đó thì về phương diện tâm lý, sự bực dọc nó lại càng gia tăng theo hướng trương sình, giãn nở, mở rộng, thêm lớn. Đến lúc nào đó đó, cái mức chịu đựng của con người đã lên đến độ cao nhất thì sự bùng nổ, cái sự đè nén đó chắc hẳn là có. Về việc này ta có thể hình dung giống như động tác mình dùng một cái ống bơm tay hay là bằng máy nạp vào trong một cái bong bóng mà diện tích nguyên thủy của nó chỉ khoảng chừng 3 cm thôi. Càng nạp vào với một cái lượng không khí tương đương với 600 thì chúng ta có một cái bong bóng to. Nếu tôi nạp vào 900 to hơn một phần nữa, 1200 to gấp đôi. Nhưng nếu như chúng ta ráng mà nạp thêm một lượng khí nhất định nào đó để cho nó lớn hơn để phân nữa, bong bóng sẽ nổ và toàn bộ khí trong đó mất hết. Tính năng phục vụ của bong bóng để làm đẹp và các mục đích dân sự khác đó hoàn toàn bị đánh mất. Thì việc đè nén cơn giận đó cũng giống như là ta nạp vào trong bộ não của mình một lượng giận tức, và ta dùng bộ não với những cái kỹ năng chịu đựng của cảm xúc và thái độ tâm lý làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình đã được an toàn rồi, mình đã kiểm soát được nó rồi. Nhưng mà trên thực tế đó là ta đang nuôi một cách ngấm ngầm mà mình không hay. Hậu quả là khi mà cơn giận ở đến mức cực đỉnh được nổ tung, tác hại của cơn giận đó đối với tác nhân, tức là cái người đánh mất sự kiểm soát bản thân mình và những người xung quanh đó sẽ là rất lớn. Đó chưa nói đến cái việc mà miệng chai của cơn giận nó dâng tứ tung hết, tình trạng những người thân không có liên hệ gì trực tiếp đến cơn giận cũng bị vạ lây. Và điều này thì tâm lý học gọi đó là hiện tượng giận cá chém thớt đó. Nó có thể làm cho những người xung quanh đó bị trúng miệng của cơn giận và trở nên khổ đau rất là lãng xẹt. Động tác 3, kiểm soát cơn giận. Động từ kiểm soát nó gợi lên chúng ta một cái hình ảnh ở một mức độ nào đó ta làm chủ được nó, thấy rõ được cái diễn tiến của cơn giận trong cơ thể của mình, thể hiện ra các động tác của ngôn ngữ và tay chân. Ta thấy rất rõ như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình, và do vậy ta có thể dễ dàng thông cảm với những hành động tạo ra cơn giận của người khác, gây ảnh hưởng và tác hại tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp đến bản thân ta như là một nạn nhân. Nhờ cái việc hiểu rõ nguyên nhân của cơn giận, diễn tiến của cơn giận, những giới hạn của tác nhân tạo ra cơn giận, làm cho chúng ta ít nhiều gì cũng dễ dàng tha thứ và không có quan trọng quá về tác hại của cơn giận đó. Cho nên ta có thể làm chủ được nó ở một mức độ rất là tương đối. Ở mức độ tốt hơn thì việc kiểm soát bằng cách là nhìn thấy cái diễn tiến của nó đôi lúc vẫn không đảm bảo cho sự thành công, nên buộc chúng ta phải nghĩ đến động tác thứ tư, đó là chuyển hóa cơn giận. Chuyển hóa đây chúng ta chủ động biết rõ là trong tình huống nào cơn giận vượt thoát ra khỏi dòng kiểm soát của ta và nó có thể trở thành mối đe dọa tấn công hạnh phúc của mình hoặc người thân hoặc cả hai. Lúc đó chúng ta không còn cách nào khác là phải tháo mở nó, chuyển hóa nó để cho cũng cùng một cảnh huống mà trước đây ta dễ dàng nổi nóng, cáo gắt, bực dọc, khó chịu, chửi bới, đánh đập hoặc là dùng những giải pháp loại trừ, thì bây giờ đó ta có thể kiểm soát, làm chủ và làm cho con giận nó không có cơ hội để xuất hiện, dầu chỉ là ở một mức độ rất là đơn giản. Bốn động tác này xem ra liên hệ đến cả một quá trình làm chủ cơn giận, và cái nào nó cũng có tác dụng của nó. Động tác ôm lấy cơn giận, đè nén cơn giận dĩ nhiên không được Đạo Phật khích lệ, nhưng mà nó vẫn có những cái giá trị tích cực nhất định nào đó trong cùng một không gian và thời gian, hơn là một người hoàn toàn không hề bận tâm đến, cứ để cho cơn giận nó trút đổ một cách tự nhiên như là thác nước từ ở dưới đất nó phúng lên, và không có vật cản nào có thể dừng lại cái dòng chảy với tốc độ cao của thác. Đang khi đó, động tác kiểm soát cơn giận và chuyển hóa cơn giận nó đòi hỏi đến nỗ lực có phương pháp với những quy trình. Dần dà rồi chúng ta sẽ làm chủ được dòng cảm xúc của mình trong các tình huống thuận và nghịch trong cuộc đời. Bây giờ chúng ta thử phân tích về nguyên nhân của cơn giận. Về phương diện y khoa, những thay đổi về tâm sinh vật lý cũng có thể trở thành một tác nhân dẫn đến việc làm mất sự kiểm soát tâm. Có rất nhiều người trong giai đoạn chuyển tuổi từ thiếu nhi sang dậy thì, từ dậy thì sang thanh niên, từ thanh niên sang trung niên, từ trung niên sang lão niên. Xáo trộn về tâm sinh lý đó đã làm cho con người khó làm chủ chính bản thân mình. Chị phụ nữ đó, trong những giai đoạn mà chuyển tiếp như vừa nêu, cơn cáu gắt dễ dàng xuất hiện hơn. Các ảnh hưởng đó mang một phần đó là các phản ứng hormone trong cơ thể, một phần khác đó, nó là phản ứng giới tính, phần còn lại đó nó là những cái cá tính và thói quen mà do con người sống trong quá trình tương tác với xã hội với những thuận và nghịch khác nhau. Khi áp lực công việc quá nhiều trong cùng một thời điểm mà ta với tư cách là một tác nhân được yêu cầu hoặc được giao phải hoàn tất nhiệm vụ trước một thời hạn nhất định nào đó, mà khi tính thời hạn đã cận kề, công việc vẫn đang còn nằm y ra, thì cái cơn giận dữ làm cho ta mất sự kiểm soát chắc hẳn dễ dàng xuất hiện lắm. Người làm quá nhiều việc trong cùng một lúc cũng là một trong những tác nhân khó làm chủ được cơn giận của mình. Cái sự hối thúc, sự căng thẳng, những cái dồn dập, những yêu cầu mà buộc chúng ta cần phải tiến tới phía trước sẽ làm cho chúng ta khó có thể sống ở trong trạng thái bình an. Tối thức quá khuya hoặc là một đêm nào đó mất ngủ, sáng mê tinh thần sẽ không thoải mái tí nào. Các yêu cầu, những thúc bách, những sức ép sẽ có thể làm cho người đó trở nên cáu gắt và khó ưa. Đây là những điều mà chúng ta không thể phủ định. Tất cả những điều vừa nêu nó liên hệ đến một phần phản ứng hormone của cơ thể, một phần liên hệ đến thái độ chúng ta giải quyết các vấn đề trong tình huống được đặt ra. Các nguyên nhân sau đây nó liên hệ đến là lối sống và thói quen của chúng ta khá nhiều. Chẳng hạn như sống chung với một người mà lúc nào người đó cũng xem mình là kẻ thù, chắc hẳn rằng là tâm chúng ta không thể nào có được cảm giác bình an. Vậy thù hằn, chiến tranh, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn đều được xem là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện và tăng trưởng cơn giận trong ta. Sống trong một hoàn cảnh chứa ngại hoặc quá nhiều, kéo dài theo công thức cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, tính ba chìm bảy nổi và tấm lên trên đó được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nên là dần dà làm chúng ta mất đi sự kiểm soát. Chúng ta sống mang tính điều kiện hóa, và các cái ứng xử của chúng ta cũng mang tính đối lập lại với những điều kiện hoặc thuận hoặc nghịch, đều là những nguyên nhân dẫn đến sự cáu gắt và khó chịu của bản thân mình. Khi bất bình hoặc bất mãn trước một sự kiện do một con người có chủ ý hay vô ý tạo ra, cơn giận dữ có thể trỗi dậy lúc càng nhiều. Bất mãn thì thường nó diễn ra theo hai công thức. Một á, ta lấy đó như là một bài học kinh nghiệm và nêu ra một quyết định rằng là nếu về sau tôi được đặt vào vai trò đó, vị trí đó, tôi sẽ không dở như cái người làm cho tôi khó chịu, tôi sẽ tốt hơn để về sau này không có những người giống tương tự như tôi phải lâm vào một cái hoàn cảnh khó chịu như tôi đã từng là nạn nhân. Phản ứng bất bình như vừa nêu được xem là một phản ứng tích cực về tâm lý. Ở một mức độ nào đó, nó vẫn được xem là bóng dáng, dì mờ sợi má của cơn giận. Mà cơn giận này nó lại giúp chúng ta nuôi được chí nguyện lớn, lý tưởng cao, sức chịu đựng bền bỉ và cái con đường hướng tới phía trước đó để cải thiện các tình huống mà lẽ ra nó không nên có. Đa khi đó, ta cũng có những cái tình huống B, đó là từ sự bất bình, phần lớn con người có khuynh hướng trỗi dậy cái sự bực tức và đánh mất sự kiểm soát cơn giận trong tình huống này sẽ làm cho đương sự trở thành kẻ nổi loạn. Ta nổi loạn với chính bản thân mình bằng các kịch bản độc thoại. Ta có thể dựng ra một cái câu chuyện mà người viết kịch bản chính là ta, đạo diễn của kịch bản đó cũng là mình, đối tác trong cái cuộc tranh luận về hơn và thua cũng là chính mình, và mình cũng đóng vai cái người chính ở trong cái cuộc đối thoại một chiều đó. Cái bực dọc đó nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ, một mặt là nhớ lại các diễn tiến vốn làm cho mình không cảm thấy dễ chịu, mặt khác á, chúng ta tự nắng tạo ra các lời lẽ trong cuộc đối thoại để trong hoàn cảnh tương tự đó ta có thể khắc phục được và làm cho người đối thoại với chúng ta phải bực tức, cay đắng, ngậm ngùi, khó chịu, cáo gắt. Lúc nào mà họ chìm trong khổ đau thì chúng ta mới đã cơn giận. Hai phản ứng như vừa nêu theo Đức Phật đó đều dẫn đến những tác hại và phản ứng phụ. Trong tình huống bất bình để hướng tới một cái tích cực hơn đó, thì sự tích cực đó là mang tính điều kiện. Và như vậy, về sau này nếu không có những bất bình thì hầu như chúng ta không có nỗ lực để phấn đấu. Và do đó, cái sự dậm chân tại chỗ cuối cùng rồi, chúng ta cũng lại tiếp tục trở thành những cái đà cản cho những người cấp tiến hơn, thoáng mở hơn, vốn là những người đàn em chúng ta. Và chúng ta biến họ trở thành nạn nhân như trước đây, các thầy đi trước đã từng biến mình. Thái độ khôn ngoan nhất theo Đức Phật đó là trong một nghịch cảnh, khi mà ta đã nỗ lực hết mình, có phương pháp, có trình tự, có nỗ lực, có trí thông minh, có những hỗ trợ thuận lợi, ấy thế mà kết quả ta đạt được trong tình huống này chỉ ngần ấy thôi. Thay vì bực tức với chính mình, ta rơi vào trạng thái là tự hành hạ cảm xúc và tạo ra cái cơn giận lãng xẹt, thì hãy hoan hỷ chấp nhận kết quả đó. Vì Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Hoa, nhân duyên quả báo như thị thì bổ mạc cú cấm là như thị. Như thị có nghĩa là như thế. Nếu nhân duyên tức là những điều kiện, quả nó sẽ trổ một cách tương thích như vậy thôi, chứ muốn khác hơn cũng không được. Bổn là gốc, mạc là nhánh, cú cánh là cuối cùng, bao gồm luôn cái diễn tiến từ lúc nhân viên bắt đầu có mặt rồi, nó phải như thế là như thế, không thể nào có một cái kết quả khác hơn. Nói cách khác, theo Đức Phật á, kiến thức về nhân quả của mọi diễn tiến trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, trong mối tương quan sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng làm chủ được dòng cảm xúc mình, để chúng ta không có trổ dậy các cơn bất bình mà giá trị của đó chẳng phục vụ cho lợi ích an vui nào. Nên trong tình huống như vừa nêu, hoan hỷ nở nụ cười để ta có thể làm chủ được cơn giận một cách an toàn. Nói một cách khác là theo đạo Phật đó, nó có thể có hàng trăm ngàn các nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh một cơn giận hoặc nuôi lớn nó. Tùy theo tình huống mà mỗi người cần phải truy ra được nguyên nhân chính của nó là cái gì, thì việc làm chủ bằng sự kiểm soát và chuyển hóa mới được xem là thành công. Các hình thức chữa lửa hay là phớt lờ chắc hẳn không phải là giải pháp. Cường điệu quá trong tình huống này lại là điều không nên. Cho nên không thể xem thường cơn giận và tác hại của nó đối với bản thân và tha nhân. Để kiểm soát được cơn giận thì chúng ta có thể rút tỉa từ lời Phật dạy với các kỹ năng vật sau đây. Một, không thần tượng quá con người. Thần tượng là thái độ ta đánh giá ảo giá trị của một con người hơn cái mức mà con người đó có thể có, dù là ở dưới dạng tiềm năng. Việc đánh giá ảo thông qua bản thân chúng ta hoặc là thông qua các phương tiện quảng cáo lăng xê sẽ làm cho người đánh giá ảo có cảm giác là kỳ vọng ở con người mà chúng ta đặt niềm tin ở cái mức quá nhiều khỏi cái sức mà người đó có thể mang lại. Kết quả là khi phát hiện ra một điều gì đó không được trọn vẹn như ý ở người ta thần tượng, sự sụp đổ thần tượng trong tình huống này diễn ra sẽ làm cho chúng ta mất phương hướng và mất niềm tin. Điều này ta có thể trải nghiệm từ lối sống trong gia đình. Chẳng hạn như những đứa con khi chưa có ngồi tiếp xúc với làng xóm và xã hội nhiều, sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, xem cha mẹ như là hai mẫu người lý tưởng nhất. Một hôm nào đó vợ và chồng cãi vã nhau vì ghen, vì hoài nghi một trong hai người có hình ảnh người thứ ba. Cha mẹ đã trở thành là kẻ mắng nhiếc nhau, xỉ vả nhau và còn có thể áp dụng phương pháp bạo lực gia đình để ứng xử nhau nữa. Kết quả là một người đó thì đỏ mặt, kẻ đó thì tím cơ thể. Đem ra luật mà xử đó thì chẳng đẹp gì, ém nhẹm trong nhà đó thì nỗi đau vẫn còn y nguyên. Công bố ra cho làng xóm biết là một số người mặc cảm. Còn cái trong những tình huống như thế chứng kiến sẽ có thể phát sinh ra hai phần tâm lý, hoặc là đứng về phía người cha hoặc là liên minh phía người mẹ. Nếu mẹ là nạn nhân trong tình huống này, phần lớn các cô con gái sẽ có thành kiến với cha, hình ảnh mẫu người cha lý tưởng hoàn toàn bị sụp đổ. Cái cơn giận tức đó đã được nuôi qua năm tháng, nếu tiếp tục nhìn thấy mẹ bị cha hành hạ, đa khi mẹ chẳng có lỗi gì, thì về sau này nỗi ám ảnh đó sẽ làm cho phần lớn các cô con gái không muốn lấy chồng. Vì trong cõi vô thức, các cô ấy có thể tự suy luận rằng cha, người mà tôi kính và lý tưởng, còn ứng xử với mẹ của tôi như thế thì những người bạn trai của tôi ga lăng thế này, đưa đón thế nọ, so ra với cái thời kỳ vàng son của tình yêu của mẹ và cha không bằng, thì kết cục của tình yêu này có thể còn thảm họa hơn là mẹ ruột của tôi. Nên tốt nhất là tôi không thương người đàn ông nào. Cái phản ứng lãnh cảm đó, đó là con đẻ của cơn giận, và nó làm cho người phụ nữ đó phải chịu nỗi khổ niềm đau bằng một hình ảnh rất tồi tệ của các đấng mày râu, mà đang khi đó không phải người nào trong cuộc đời này cũng có lối ứng xử giống như là cha của cô ấy đối với mẹ ruột của cô. Mình nói ám ảnh nó có một cái công thức hoạt động riêng của nó, chứng kiến cảnh bất hạnh nhiều chừng nào thì nỗi ám ảnh đó nó có sức bực dậy và làm cho người đó còn không dám tin vào có một hoàn cảnh nào có thể có một tình huống khả dĩ hơn, tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Do đó theo Đức Phật ta hãy chấp nhận sự tương đối. Nếu trong cuộc đời này có một sự tuyệt đối thì đó chính là sự tương đối. Nghĩ về sự tương đối tính cách của con người đó, chúng ta sẽ không có thần tượng bất cứ một nhân vật nào, dầu đó là nhân vật tôn giáo, nhân vật nhà giáo, nhân vật lãnh đạo xã hội, nhân vật chính trị quốc gia hay là quốc tế, hay là trong cái lĩnh vực sở trường chuyên môn mình đang theo đuổi để phấn đấu mong trở thành được một phần hay là nửa phần hay là toàn phần của người đó, thì ta sẽ có thể tránh khỏi được các tình huống bị sụp đổ thần tượng khi mà cái kỳ vọng về nhân cách, lối ứng xử người đó đó nó được diễn ra một cách phũ phàng trước mặt chúng ta, hoặc là những điều được thấy nghe trực tiếp. Do đó thấy con người, nhất là người phàm, đều có những giới hạn, ta không rơi vào tình trạng cường điệu hóa con người. Cho nên cũng trong một hoàn cảnh tương tự, khi mà kết quả mong đợi về một người nào đó, hoặc chồng, hoặc vợ, hoặc cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, hoặc người thân bên gia đình mình, người thân bên vợ, ta không bị sốc. Và khi mình đã có cái nhìn về tính tương đối ở người phàm, ta đã có một thái độ chuẩn bị rằng là các cái trục trặc, những cảnh chướng tai gây mắt có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào, cho nên chúng ta không bị sốc nữa, và ở tình huống nào hãy vận dụng trí tuệ của tình huống ấy để tháo mở cái bế tắc. Nhờ đó việc kiểm soát và làm chủ cơn giận được xem là thành công. Hai, không quan trọng quá vấn đề, quan trọng quá là một áp lực. Càng đặt ra quá nhiều các tiêu chí để ta nâng một con người, một sự vật, một sự kiện, một tình huống lên một cái tầm quan trọng quá cao, thì khi mà sự việc đó nó diễn ra ngoài ý muốn của mình á, chúng ta sẽ rơi vào một trong tám loại khổ mà theo Đức Phật được định danh là cầu bất đắc khổ. Cái khổ đau do chúng ta không thỏa mãn và hài lòng. Việc quan trọng quá vấn đề nó thường làm cho mình sống trong một cái sức ép quá lớn, sức ép cho chính bản thân mình và sức ép cho những người cộng sự trực tiếp hay là gián tiếp đối với chúng ta. Ngày nay thì các công ty thường đặt ra các tiêu chí cho nhân viên, ví dụ như về tiêu chí doanh thu thì phòng khách hàng đó phải làm sao mang về cho công ty đó một cái lượng khách hàng cần thiết mới được xem là đạt yêu cầu. Nếu số lượng khách hàng được mang về và trong số đó phần lớn là có thể diễn ra các hợp đồng mậu dịch vượt khỏi cái tiêu chí đặt ra, thì người quản lý về cái khâu bán hàng đó sẽ có thể được trọng thưởng ngay thời điểm đó, hoặc là ở cuối năm, hoặc cả hai. phấn đấu để đạt được như thế nó là một sự nỗ lực tích cực, nhưng ít nhiều gì cũng tạo ra những áp lực. Áp lực này mặc dù không nhiều nhưng vẫn có. Đang khi đó, nếu tiêu chí đặt ra mà không đạt được thì các nhân viên hoặc trưởng phòng khách hàng hoặc là các nhân viên khách hàng sẽ có thể bị giáng chức hoặc là giảm tiền lương hoặc là bị khiển trách. Lâm vào những hoàn cảnh như vừa nêu, sức ép của công việc sẽ làm cho chúng ta bị căng thẳng, mệt mỏi và rất dễ dàng rơi vào tình trạng cáu gắt. Do đó quan trọng quá vấn đề sẽ không giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề nào hết. Người Việt Nam có hai chữ rất sâu: túng quẫn. Lâm vào hoàn cảnh túng, trí chúng ta bị quẫn và quán gà. Nỗ lực càng quan trọng quá về tính thời gian phải giải quyết trong tình huống đó, chứ không thể di dời vào lúc khác, sẽ làm cho chúng ta lúng lúc ở trong sự quản trí nhiều hơn. Ai đã từng thi toán, khi mà mình đang bị bí một cái gì, càng cố nỗ lực tháo mở nó ra thì càng thấy mình là mờ mịt chừng ấy, bí luôn, không giải quyết được. Lúc đó nếu ta dừng lại, hít thở không khí trong lành thật là sâu, nơi ra thần kinh sẽ được làm mới, máu sẽ được làm tươi nhuận, quá trình trao đổi chất nó diễn ra tốt. Mà nếu lúc đó có một ly nước nữa để cho tim bớt đập mạnh, việc uống nước vô nó sẽ làm cho chúng ta sảng khoái hơn và tinh thần của mình nó trở nên được minh mẫn. Thì may ra nếu đã có học, ta có thể nhớ lại một cách dễ dàng. Việc quan trọng quá trong tình huống này, chẳng hạn như nếu kỳ thi này tôi không đổ, về nhà tôi sẽ bị cha mẹ rầy, tôi sẽ đánh mất tương lai, tôi là một kẻ hư đốn, tôi không duy trì được cái truyền thống phong độ về học tập và thi cử của các thế hệ cha ông trong gia đình tôi. Từ gì đó sẽ tạo ra một áp lực về cảm xúc và ta đang tự giận chính mình. Giận người khác là nó quá tệ thôi, mà giận chính mình thì chẳng có tốt đẹp gì. Và đã làm cho mình sống ở trong một sự căng thẳng, mệt mỏi. Thì đó, theo Đạo Phật đó, cứ nỗ lực làm hết mọi thứ bằng trách nhiệm, bằng lương tâm, bằng phương pháp, bằng nỗ lực, bằng kiên trì và bằng các sự hỗ trợ tích cực. Kết quả ra sao? Hoan hỷ như thế. Bởi vì có nỗ lực thay đổi kết quả cũng không được. Kết quả nó ra rồi, làm sao thay đổi? Vậy đó, thay vì châu đầu và dí cảm xúc vào cái tính quan trọng của vụ việc mà bây giờ nó không thể nào thay đổi được, ta hãy thư giãn để nỗ lực lần thứ hai cho những công tác tương tự hay là những công việc in đúc đó, để chúng ta có thể có được kết quả tốt đẹp hơn. Quan trọng quá vấn đề sẽ làm cho vấn đề trở nên sóng sói. Còn người đó bàng quan, thiếu trách nhiệm, đánh mất sự cam kết lại là một phản ứng đối lập với cái người quan trọng quá, thì cái này nó lại là quá xấu, cho nên chúng ta cần phải tránh. Vì đó lúc nào cũng phải đề khởi chánh niệm theo Đức Phật dạy, để chúng ta nhìn thấy rõ được dòng cảm xúc của mình đang diễn tiến như thế nào, tầm quan trọng của việc ra sao, để chúng ta không đầu tư các mối lo toan dư thừa. Càng đầu tư dư thừa trong sự lo toan, chúng ta đang rơi vào cái bệnh quan trọng quá. Phần lớn chị em phụ nữ rơi vào thái độ tâm lý vừa nhiêu là khá nhiều. Áp dụng nhân tướng học, quý vị có thể kiểm chứng được cá tính của mình. Ai có bàn tay đó mà ở trên cái mu nước da bóng láng sáng chói, và cái lòng bàn tay này đó nước da mỏng lét đỏ ửng, đường chỉ đó thì chi chít ri rí, đầy chặt hết cả bàn tay, thì đó là người rất nhạy cảm về cảm xúc. Đức Phật á, trong các kinh, đặc biệt là kinh giáo, không hề phủ định tính khoa học của các ngành bói toán, mà Ngài chỉ nhấn mạnh đến cái tác hại tâm lý khi chúng ta bị lệ thuộc vào nó, để dẫn đến cái việc mà chấp nhận số phận thay vì nỗ lực để tạo ra kết quả với sự thay đổi tích cực. Và ở cái đốt đầu tiên của bốn ngón, nếu ai đó có đường chỉ tay dập xuống như thế này quá nhỏ và song song với nhau quá nhiều, thì người đó 10 người là hết 9 người chính có cái bệnh lo. Tính bao biện, bao đồng, ôm xô, bao sân ở những người đó là rất cao. Và nói theo tâm lý học á, tại sao như thế? Là bởi vì người đó quan trọng quá vấn đề nhiều, rất là quan trọng. Cho nên chọn thư ký riêng là những người có đường chỉ ở cái ngắn hả, cái đốt thứ nhất nhiều chừng nào á thì chủ sẽ an tâm chừng đó, bởi vì mọi cái lo toan của chủ sẽ được trợ lý này làm việc hết. Lo dư thừa là một sự uổng ích về năng lượng. Việc chằn chọc băn khoăn dứt chẳng thành nó sẽ làm chúng ta dễ bị cáu gắt lắm. Có nhiều quý bà công việc đó đó một tháng sau mới diễn ra, bữa nay đã bắt đầu lên kế hoạch tính này. Kế hoạch tính đã xong rồi, có thể ngủ 29 ngày sau làm vẫn thành công, nhưng ngày hôm sau bà lặp lại y hình một cái quy trình về sự lo cho đến ngày 29 và tối đó mất ngủ luôn. Ví dụ như đến cái ngày đi thập tự ở các chùa, phần lớn là giờ xuất phát là 5 giờ, nhiều quý bà sợ lỡ mất cái cơ hội lại Phật ở 10 chùa gieo phước tu đức và nghe giảng trong nguyên một ngày đi. Khoảng 3 giờ khuya đó là thức rồi, nhờ cái đồng hồ báo thức. Có người quan trọng quá, nói nhiều quá đi, cho nên mới 1 giờ thức rồi và không dám ngủ lại, chứ ngồi trong góc đó thì kiếm cái gì đó làm cho cả gia đình thức theo. Đến 4 giờ chạy lại chùa, lên trên xe ngồi, xe đến 6 giờ mới chạy. Bắt đầu vẫn ngồi nhằn chính mình, trời giá mà tôi biết thế nha, 5 giờ tôi thức lại đây khỏe biết chừng nào. Thì cái từ sự quan trọng quá đó mà không đạt được cái kết quả nhất định nào đó làm cho chúng ta tự tiếc nuối và tự dằn vặt cảm xúc bản thân. Và đôi lúc đó, không để ý tới, chúng ta không biết lại cho được ngày hôm qua với việc ấy, cũng là người đó, câu nói đó, lối xử đó, tôi vẫn cười thoải mái như bây giờ, cũng y hệt như vậy, không cười nổi à. Ta có thể thua đủ liền, bên kia muốn sao mình chơi kiểu đó. Ta muốn một, mình có thể ứng đối hai, và kết quả là tình cảm thân thương mất hồi nào không hay. Gia đình quan trọng quá là một sai lầm về cảm xúc. Người có thực tập và chánh niệm theo lời Phật dạy thì thấy rõ rằng là để có được một kết quả nào đó, đó ta chỉ cần đầu tư một mức độ cần thiết, được gọi là vừa và đủ, hay là cần và đủ. Vượt khỏi cái mức đầu tư đó được xem là dư thừa. Vấn đề là làm sao để chúng ta có được cái kiến thức chuẩn đó, để chúng ta không tạo ra sự dư thừa, và trên nền tảng này chúng ta không tạo ra sự quan trọng quá về cảm xúc. Cho nên trong cơn dầu sôi lửa bỏng, người có thói quen thực tập chánh niệm vẫn làm chủ được bản thân, không có đứng ngồi không yên. Ai quan trọng quá vấn đề chừng nào đó, cái biểu đạt của người đó qua tướng đi là gì? Vội vã, thái độ hấp tấp, phát biểu thì quá nhanh, tuyên bố quá nhiều, mà kết quả là làm được chẳng bao nhiêu. từ cái quê đó nó làm cho người đó cảm thấy hận chính mình, hận cuộc đời nữa, hoặc là liều mạng theo kiểu nói cho nó đã thôi, rồi còn việc ra sao thì cứ ra, chắc hẳn là không phải là hướng giải quyết vấn đề. Ba, cường điệu quá vấn đề, quan trọng quá sự kiện, đó là một trong những cái biểu hiện của sự cường điệu quá. Và ngược lại, khi chúng ta có thói quen cường điệu quá một cái gì đó thì chúng ta đã vô tình nâng cái tầm quan trọng của vấn đề đó vượt khỏi cái mức mà nó cần thiết hay có. Tính cường điệu quá sẽ làm cho dòng cảm xúc tăng lên, lớn hơn, giãn nở, chương sinh, tăng trưởng theo cái hướng là tăng dần điều chứ không có thu hẹp lại. Ví dụ như người có thói quen cường điệu thì khi khoe một cái gì đó thiên hạ chịu không nổi, có một họ sẽ nói mười. Thì họ làm từ thiện giúp cho được khoảng chừng 500 hộ nghèo, họ kể làm cho người nghe có cảm giác như họ giúp 50.000 hộ vậy. Và khi có một nỗi đau nho nhỏ nào đó, người có tính cường điệu quá sẽ có cảm giác rằng là cả cái bầu trời với vũ trụ bao la này đang sụp lở, đè lên trên đầu và đôi vai của chúng ta. Đang khi đó thì mọi người xung quanh chẳng ai có bị hề hấn gì. Cái tính cường điệu là bơm phồng về cảm xúc, do họ không có chánh kiến về nhân quả mọi sự vật đang diễn ra với chúng ta như thế nào. Cảm xúc càng nhiều thì tính cường điệu quá càng gia tăng. Cho nên ai quan trọng quá thì khi cái khổ đau có mặt chừng nào đó, người đó sẽ sống với cái tính cường điệu quá và biến chính họ trở thành nạn nhân lớn hơn. Dân gian Việt Nam có những câu rất là phù hợp với lời Phật dạy, chẳng hạn như nhà giàu đứt tay, bàn ăn mày đổ ruột. Cái đứt tay của nhà giàu và đứt tay của nhà nghèo là một thôi, máu chảy tùy theo cái độ bất cẩn lúc lúc sâu như thế nào đó thì máu rỉ chảy nhiều chừng đó, và cái cơn đau nhất nếu nó đụng vào gân rồi vào xương. Hai trạng thái và cảm giác đau nhất đó, nếu ta đo bằng cái điện tâm đồ hay là sóng tâm đồ thì chúng ta sẽ có cùng một cái kết quả là gần bằng nhau. Đang cái đó về thái độ cường điệu quá thì nó khác hẳn, cũng cùng một cái đau, trong cùng một cảnh huống, người quan trọng quá nó xem rằng là mình không chịu đựng được nổi nữa. Còn đang khi những người không có tâm đó đó thấy đây là chuyện rất bình thường, còn con không đáng để bằng tâm. Như vậy để chúng ta không rơi vào tình trạng cường điệu quá thì phải thấy rõ là những gì được mô tả trong hiện thực về bản thân mình, và cái hiện thực của chính bản thân mình không phải là nhau. Thì lúc đó đó chúng ta không cường điệu rằng là người ta đang châu đầu chỉ mỏ tấn công mình, người ta đang hủy hoại cuộc đời mình, lợi dụng mình, nói xấu mình. Tất cả những cái điều đó nó vẫn có thường xuyên, hàng ngày, hàng giờ, không nơi này thì cũng ở nơi khác. Nhưng mà khi mình cường điệu quá nó đó thì tự động á mình bị những điều đó làm ám ảnh. Và khi mà sống với cái nỗi ám ảnh bởi những điều đó rồi đó, tâm chúng ta không thể bình yên được. Chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ, các cơn giận ta đã ém nó, ôm ấp nó từ lâu năm an toàn, bao giờ nó bộc phát ra ngoài cái sức tưởng tượng và chịu đựng của chúng ta, kết quả là chúng ta có thể phạm pháp. Là lúc mình không nghĩ rằng là mình có thể làm một cái chuyện vớ vẩn thế, hay là xấu hổ đến thế, hay là dở quá như thế, hay là ác độc như thế. Đọc báo công an, theo dõi các phương tiện truyền thông đó, chúng ta thấy là có nhiều cái việc phạm tội giết người bằng những cái tức khí nó chẳng đáng đâu vào đâu. Có một vụ án ra tòa cách đây mấy năm, một chàng thanh niên vào trong quán gọi một ly cà phê đắng. Thì lúc đó cái bàn đối diện khoảng 2 mét ra cái dấu hiệu tách tách tay cái này, anh ta xoay qua xoay lại không thấy ai hết. Anh ta nhìn cái người đang ra dấu hiệu này và có cảm giác rằng là dấu hiệu đó đang ám chỉ rằng mình là con chó, và kêu con chó tức là kêu mình lại để trình diện, đang bực tức về một chuyện nào đó. Có trước đó người có suy nghĩ cường điệu quá rằng là tôi một con người đang bị chà đạp nhân phẩm và bị đánh đồng là một con chó, và do đó muốn dạy cho kẻ láo cá này một bài học, cho nên hai bên đã gây sự. Kết quả là anh ta đã giết chết cái kẻ làm các động tác bị hiểu lầm này. Sau khi vụ án được phanh phui tại tòa đó, thì luật sư biện hộ của nạn nhân đó đưa ra những bằng chứng, là các nhân chứng rằng là sau cái bàn của anh ta là có một con chó, và người ra cái dấu hiệu huýt chó và động tác phẩy chó như thế này đó là đang kêu con chó chứ không phải là kêu anh này. Nhưng mà vì cái tính cương điệu làm cho anh ta đã không còn kiểm soát được bản tâm mình đó, cho nên đã ứng xử tức khí thôi. Kết quả là người thì chết, kẻ thì bị tù chung thân. Sự kiện như thế nó diễn ra rất nhiều trong cuộc đời. Do đó trong mọi tình huống đó, theo lời Phật dạy, ta có thể nhẩm như thế này: mọi việc đâu còn đó, từ từ hãy tính, nhất là trong các tình huống nghịch cảnh, bởi một người, bởi một sự kiện đang diễn ra làm cho chúng ta không hài lòng. Dội dã phản ứng trong tình huống này đó sẽ làm cho cái tính điều kiện quá, trong sự quan trọng quá, sẽ làm cho chúng ta gần như là đóng vai một người khác, khác hoàn toàn với cá tính thuần việt của mình. Kết quả là chúng ta lãnh đủ các hậu quả về sau. Điều đó chưa đáng ngại lắm, mà quan trọng là nạn nhân đó có nhiều tình huống đã trở thành người thiên cọ. Ta không thể nào đền bù được cái sự mất mát to lớn đó. Cho nên là phải thấy rõ và có thói quen đó giảm nhẹ các cái tình huống nặng, để ta tháo mở được cái tâm cường điệu quá. Nhờ đó đó ta có thể giải quyết các vấn đề gút mắt giữa ta và người một cách nhẹ nhàng và thành công. Chị em phụ nữ khi có thói quen sống với cảm xúc nhiều đó, thì chuyện dây mơ rễ má đâu quá khứ 10 năm, 20 năm không quên được. Và cứ mỗi lần hụt hạc với chồng hay là những người thân hay là đối tác đó, thì chúng ta có thói quen là lôi kéo cả một cái mắt xích của những cái rắc rối đó. Và nếu chúng ta đồng đo tính đối hoặc là quy đổi thành vật chất cụ thể đó, nó có thể chất dày lên thành một cái núi nhỏ nhỏ. Nhớ và nhìn thấy cái núi của bất hạnh trong mối quan hệ hụt hạc giữa mình và người, chắc hẳn rằng không ai có thể nở được nụ cười với cái người mà mình đang nghĩ rằng là kẻ khó ưa. Kết quả là ta sẽ chọn một cái giải pháp là cắt đứt cái mối quan hệ thôi. Nỗi đau đó lẽ ra nó không đáng như thế nếu ta chặt chẽ các cái mắt xích ra thành những sự rời rạc. Thì trong tình huống này của ngày hôm nay, việc bất hòa nào đó với những lời không hay ho, thậm chí có thể bị xúc phạm, ta có thể nhẫn và nhịn một cách an toàn. Nhưng bằng đằng này ta hoàn toàn là bị thất bại. Cho nên trì hoãn phản ứng trong tình huống này là một điều khôn ngoan. 4. Trì hoãn phản ứng là một sự lựa chọn tích cực. Khi mà tâm trí chúng ta chưa đủ sáng suốt để có thể làm chủ được bằng tiến trình kiểm soát tâm, trì hoãn khác hoàn toàn với động tác đè nén. Đè nén vì ta nghĩ rằng nó không quan trọng, ta phớt lờ cái tính tác hại của một hành động, một sự kiện nào đó. Đến lúc nào đó sức chịu đựng không nổi đó, nó sẽ bộc phát ngoài sự kiểm soát của ta. Đang khi trì hoãn phản ứng đó là một thái độ cẩn trọng và khôn ngoan cần thiết. Tuy nhiên, đừng nên lạm dụng vào tính thời gian của sự trì hoãn quá nhiều theo công thức mà phương Tây đã nói, trước khi nói hãy uốn lưỡi 7 lần. Uốn lưỡi 7 lần là quá chậm. Và cái tính cẩn trọng trong tình huống này đã đính kèm theo sự thiếu dứt khoát, mà cái đó đạo Phật gọi là hoài nghi. Hoài nghi là con đẻ trực tiếp của vô minh. Người không sống với trí tuệ đúng thì không thể nào có quyết đoán đúng, có sự lựa chọn đúng, có nghệ thuật buông bỏ đúng và có được cái kết quả đúng. Do đó cẩn trọng là một thao tác cần thiết, nhưng kéo dài sự cẩn trọng, phần lớn chúng ta sẽ không làm được bất cứ một việc gì nên trò trống hay là có giá trị, hoặc là đúng hoặc là sai. Cái đúng sai đó nó không liên hệ đến thời gian, mặc dù thời gian có thể hỗ trợ cho chúng ta phản tỉnh và nhìn lại vấn đề một cách rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. Do đó đừng biến cái cơ hội trì hoãn phản ứng sân trở thành sự trì hoãn sân. Trì hoãn có nghĩa là mình đã nuôi cơn giận. Trong các cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giành cái bình đẳng xã hội, giành độc lập chủ quyền dân tộc của một quốc gia, thì việc trì hoãn sân nó sẽ trở thành cái nguồn động lực, nói một cách nào khác là sức mạnh. Nếu áp dụng cùng công thức đó trong các tình huống quan hệ dân sự là một sự sai lầm lớn. Bây giờ ta thử liên tưởng Trần Quốc Toản nắm chặt cái quả cam trong tầm tay, giận lắm, thù giặc lắm. Nhưng mà bây giờ nếu thể hiện qua các hành động để chứng tỏ rằng là mình là anh hùng, thì có lẽ người ta phát hiện ra đây là kẻ đáng gờm và phải tìm mọi cách dập tắt khi còn trong chúng nước. Ông đã chuyển cái cơn giận, trì hoãn cơn giận đó qua cái việc bóp nát trái cam, nước trái cam được vắt ra như là một cái máy vắt. Diệt Dương Câu Tiễn đã 10 năm ném mật nằm gai, mong có cái ngày có thể nhìn thấy đất nước trong sự khải hoàn, có được trục độc lập. Và như thế thì ông phải phối hợp với Phạm Lãi để hiến kế Mỹ Nhân, và kết quả là ông đã được chiến thắng. Thì sách sử mô tả đó, mỗi một ngày trôi qua đó, ông luôn luôn khi ra khỏi nhà là nếm vào cái túi mật ở trước nhà. Đắng chừng nào để ông ta nhớ cái hận mất nước nó còn ghê gớm hơn như thế. Do đó không cho phép mình ăn ngon, mặc đẹp, ngủ sướng, hưởng thụ, đang khi biết bao nhiêu người dân vô tội đang phải sống trong cái cảnh tù đày và nô lệ. Tối thì ngủ trên trong gai, để cứ mỗi một lần trở mình là cảm thấy là đau nhất, thức giấc. Và cho đến lúc nào đó độc lập chưa có thể giành được thì ông ta không tự cho phép mình có thể ngủ yên ở trên nệm gói sang gạch, mà lẽ ra là lãnh đạo một quốc gia lưu vong ông được quyền như thế. Đó là sự trì hoãn cơ giặc, và xem ra công thức này rất có hiệu quả. Về phương diện tâm lý học, có thể nói Diệt Dương Câu Tiễn quá may mắn. Chứ phần lớn mà ném mặt nằm gai 10 năm như thế, tai biến mạch máu não chết mắt queo rồi, chứ không còn cơ hội để mà trả thù trả thủa đâu. Mai phước mà ông có được cái sức khỏe đặc biệt với một cái gen di truyền từ ông bà tổ tiên sống thọ ít bệnh. Cho nên trong cùng một tình huống là đè cảm xúc, đè cơn giận, trì hoãn cơn giận để cho cơn giận mạnh hơn, trở thành một nguồn động lực đấu tranh, đã không giết chết ông trước khi cái hành động nỗ lực giải phóng dân tộc được thực hiện. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai đó bắt chước Diệt Dương Câu Tiễn để trì hoãn cái cơn giận và làm cho cơn giận trở nên bộc phát mạnh hơn. Dĩ nhiên trục đấu tranh giai cấp nào cũng đòi hỏi đến những sự tổn thất, đổ máu, chết chóc để tạo ra một cái bước ngoặt lịch sử mới. Chuyện đó đã từng xảy ra. Đúng và sai là khó phân tích được. Nó đúng trong tình huống nào, sai trong tình huống nào, với mục đích gì. Đạo Phật thì thường không khích lệ chúng ta sử dụng các hình thức bạo lực. dùng một cái bạo lực lớn hơn để trấn ép một cái bạo lực nhẹ hơn đó, thì bạo lực đó có thể tạm ngưng. Nhưng mà rồi các hoạt động của bạo lực nhỏ hơn này sẽ tiếp tục trở thành những tên biệt kích. Đóng vai là bóng đẹp, và có thể tác chiến bất cứ lúc nào khi mà cái bạo lực trấn áp này đó là đánh mất đi cái sự kiểm soát tình huống, hay là ngủ quên chi chiến thắng, hoặc là đánh giá quá thấp cái phản ứng trỗi dậy mà lẽ ra nó sẽ phải diễn ra như thế. Thì đó, nó không phải là giải pháp. Con đường chuyển hóa tâm thức của bản thân để làm cho chúng ta có thể bình an đang khi các bất hạnh có mặt với mình như là một thách đố. Vận động các thế lực thế giới mà ngày nay đó, chủ yếu đó là Liên Hợp Quốc, thông qua các hội nghị hòa đàm để ta tìm một giải pháp ôn hòa, bền vững, ít tổn thất, cả hai bên cùng được chiến thắng. Có thể tính thời gian để đạt được kết quả đó dài hơn từ 10 cho đến vài chục lần bằng cái cuộc đấu tranh. Nhưng xem ra ngày nay là một sự lựa chọn rất sáng suốt. Cả thế giới này đang đi trên khuynh hướng đó, và vô tình đã trùng lập với cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Cho nên trì quản có nghĩa là chúng ta đừng để cho tâm mình phản ứng liền, vì phản ứng liền dễ sai. Mà khi đã phản ứng sai rồi đó, cái vết hằn tâm lý, cái gút mắt này giữa ta và người khó có thể tái hàn gắn như lúc bình thường. Cứ quan sát, lắng nghe, tập hít thở. Thực tế đó, những cái lời mạ nhục, thị phi, sỉ vả, chửi bế, tấn công là trên cái mô tả về bản thân ta chứ không phải con người chúng ta. Ai đánh đồng sự mô tả danh xưng chúng ta là ta thì cái đó dễ dàng bị đau khi mà những tình huống này diễn ra. Thì Đức Phật thường dạy chúng ta cái cảm xúc như thế này: cảm xúc này không phải là tôi không phải là cảm xúc này. Dòng tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi không bị kẹt vào chúng. Thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên tôi không bị đau khi cơ thể đau. Thực tập vô ngã trong tình huống đó sẽ giúp cho chúng ta trì hoãn cái phản ứng đối với các kịch cảnh rất dễ dàng. Và do đó tránh được các hậu quả về luật và dân sự về sau. Có nhiều cách để việc thực tập trì hoãn được thành công mà không dẫn đến tác dụng phụ. Ví dụ như ta có thể đánh trống lảng để rút tâm mình ra khỏi một tình huống mà mình đang bị vướng kẹt với một người đang đối thoại. Người đó có thể là người thân, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc con cái, hoặc bạn đối tác, hoặc khách hàng. Việc đánh trống lảng đó sẽ làm cho chúng ta trở nên bình an hơn, và cái gút mắt giữa hai bên nếu chưa giải quyết được không được đào sâu hơn, nó dừng lại chỗ đó. Sau đó chúng ta tiếp tục giải quyết vấn đề khi có cơ hội thích hợp. Thì thông thường để giải quyết là một vấn đề đang bị ngưng tụ đó, thì ta phải tìm thời điểm thích hợp. Cái đó được Đức Phật gọi là tri thời. Mỗi một người có một cái tâm lý ứng xử thích ứng với cái thời gian biểu khác nhau. Có người buổi sáng là cảm thấy thoải mái, có người buổi tối rảnh rỗi đó thì mình nhờ cái gì, yêu cầu cái gì, thương lượng cái gì, mặc cả cái gì họ đều chấp nhận. Thì phải làm sao nghiên cứu được tâm lý của cái người đang bị quan trái hay là cái gút với mình, để nỗ lực khắc phục cái hậu quả ngang trái này có thể thực thi. Chứ bởi vì đó, mỗi một lần ta nỗ lực mà thất bại đó, thì tâm lý mình đã bị vướng kẹt vào một cái nỗi sợ hãi và đánh mất niềm tin rằng là tôi hầu như là không còn có cơ hội để hàn gắn với cái đó nữa. Thì cái cơn giận thù và quan trái giữa mình và họ trở nên là gần như là nó trở thành một cái cõi lãng quên, hay một cái gì đó bị gạt ra một bên, chúng ta không còn bận tâm đến nó nữa. Thì lúc đó sự căng thẳng đã được xem như là đến mức tột cùng rồi. cho nên ta sẽ dễ dàng bị đầu hàng, mà lẽ ra ta đủ sức với sự sáng suốt để vượt qua được nó. Một hình ảnh khác ta có thể sử dụng để quán tưởng, đó là nghĩ tưởng đến bầu trời xanh, hoặc là những cái hình ảnh gì đó mà mỗi lần nhớ nghĩ đến lòng chúng ta trở nên hân hoan. Đó là cái cách để thay thế đối tượng, và đối tượng mới này được đưa vào trong nhận thức của chúng ta sẽ làm cho chúng ta không còn châu tâm mình vào cái việc và con người ngay thời điểm và không gian cụ thể với một sự vướng mắc nhất định nào đó. Nó làm cho mình trở nên là nhẹ hơn, đỡ hơn. Cho nên ta cũng cần có thái độ hợp tác. Giả sử như đang lúc mà cái cơn cãi giả giữa mình một người nào đó đang căng thẳng, vợ hoặc chồng hay là người đối tác chúng ta đang đánh trống lảng, thì đừng có thói quen suy luận rằng là anh chị có tịch mới rục rịch, chứ nếu không có đâu cần phải như thế này. Ta hãy xem đó là một cơ hội tốt để hợp tác thôi. Người ta đang nỗ lực để thoát ra thì mình cũng phải ứng đối theo để hai bên thoát một cách an toàn. Việc này ta có thể hình dung qua cái remote control của cái máy vi tính hay là cái TV. Đài và kênh truyền hình đó, ngày nay tại Việt Nam được xem là nhiều nhất trên thế giới. Ta có hàng trăm đài khác nhau. Coi một cái kênh nào đó với một chương trình cụ thể nào đó mà gợi lên những nỗi buồn, niềm đau, lo lắng, phiền muộn, không yên, thì không nên dạy gì tiếp tục châu con mắt vào nó. Chỉ cần một động tác bấm dấu cộng hay con số cụ thể, tâm ta bắt đầu được hướng về một cái kênh khác với nội dung khác, hình ảnh khác, sự kiện khác, tình huống khác. Lúc đó cái cơn buồn đó được thoát ra một cách nhẹ nhàng. Bình thường ai cũng đủ thông minh để làm việc ấy qua sự chọn lựa đài. Nhưng đang khi cái cơn giận nó xuất hiện thì ít có người thông minh để chọn cái đài với tình huống sự kiện cho mình được an vui. Bây giờ hãy tập cái động tác đổi đài đó thì chúng ta cảm thấy là nó sẽ được an toàn hơn. 5. Thực tập chuyển hóa. Những điều vừa nêu chỉ là những cái hỗ trợ về phương diện cảm xúc thôi. Thông qua sự nhận thức đúng về bản chất của các vấn nạn đang diễn ra giữa mình và một người nào đó, cho nên ít nhiều gì ta có thể kiểm soát được tâm mình và làm chủ được nó ở một mức độ an toàn. Khi mà gốc rễ của cơn giận dữ chưa được chuyển hóa, bế tắc vẫn đang còn nằm y nguyên. Thông thường mỗi con người có cái khả năng tự điều tiết bằng sự khoanh dục. Ví dụ như khi một độc tố nào đó được đưa vào trong cơ thể, chẳng hạn như là chúng ta chích ngừa để phòng bệnh, các loại vi khuẩn và vi trùng mới được nạp này là những cái loại già, yếu, què quặt. Với một hệ thống kháng thể sẵn có, cơ thể chúng ta sẽ có thể khoanh dùng lại để tạo ra một sự an toàn, không cho các vi trùng xấu được lây lan trên toàn cơ thể. Phản ứng sinh học đó là một hiện tượng rất là thường, là lúc chúng ta không để ý và không tin rằng là cơ thể mình có thể làm được việc đó. Cái cơ chế kháng thể của nhận thức thông qua văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán, kinh nghiệm giáo dục và kinh nghiệm bản thân cũng có những hệ thống kháng thể tương tự, và nó có thể giúp cho chúng ta khoanh dùng lại những nỗi đau, những cơn giận, những bực tức, các bất bình, những điều không như ý, và không làm cho chúng ta sống trong phản ứng phụ của nó, mà có thể mặc dầu chưa dứt được tận điểm nhưng ít nhiều gì cũng không làm cho nó trổ quả trong tình huống mà lẽ ra nó không cần có. Kết quả cao nhất của trì hoãn cơn giận là nằm ở chỗ này, đó là khoanh dùng lại thôi một nỗi đau từ cơn giận. Việc chuyển hóa nó là một cái bước đi quan trọng hơn, và nó sẽ hướng đến cái việc dứt điểm cái cơn giận một cách tốt đẹp hơn. Chuyển hóa bằng cách nào? Trong các kinh Đức Phật nêu ra rất nhiều các phương pháp, và phương pháp nào cũng là cả một quá trình thực tập dần dà rồi đó trở thành thói quen. máu và gen di truyền đó ảnh hưởng đến cái sự nóng tánh của con người là điều không thể phủ định về phương diện y khoa. Những người thông minh quá mức hơn người bình thường và giải quyết vấn đề quá nhanh chóng đó thì cái cơn giận tức dễ dàng trỗi dậy hơn người bình thường. Đó là điều nó thuộc về phản ứng hormone trong cơ thể. Như vậy là cơ thể của con người vô tình đó đã tạo ra những cái cơn giận mà nếu không chịu phân tích vào bản chất của nó, ta không thể nào làm chủ một cách an toàn. Chẳng lẽ để làm chủ được cơn giận ta không cần phải thông minh, hay là ta phải chậm lại hơn người bình thường để chúng ta không phải vội vã mà có những cái phản ứng hoặc lời nói và việc làm trở nên trớt quớt hay là có tác hại cho mình, cho người? Chắc hẳn đạo Phật không dạy phương pháp đó. Thì đó, tiến trình của sự chuyển hóa đòi hỏi đến là việc thực tập hàng ngày, hàng giờ và bao gồm các bước như sau. A. Đối diện trước một cơn giận, dầu nguyên nhân và động cơ của cơn giận là gì, ta phải thấy rất rõ phản ứng trong tình huống này có thể làm cho tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Tốt nhất nên nhường nhịn. Và việc nhường nhịn đó ta có thể mượn các câu ngạn ngữ trong dân gian hoặc các câu Phật ngôn để chúng ta vượt qua. Ví dụ dân gian có câu tránh voi chẳng hổ mặt nào. Mình xem người khác là vô dữ, vô điên, mất sự kiểm soát và nó không phân biệt được rằng là các hành động nó càng phá bể vòi và chân giảm đạo của nó trên những cái khu vực nó đi ngang qua là một tác hại lớn cho nó có con người. Cho đó việc giận một con voi điên, một con voi dữ đó là mình cũng không được bình thường. Người mất kiểm soát có thể ứng xử tệ hại hơn con voi điên trong nhiều tình huống khác nhau. Cho nên không gì phải hổ thẹn, không gì phải có cảm giác là mặc cảm hay là thiếu bản lĩnh. Phải có bản lĩnh lắm, anh hùng lắm, trí tuệ lắm, chúng ta mới có được nhận thức đó và tránh tình huống này sẽ tạo ra sự an toàn cho cả hai. Đó là một sự cao thượng, đó là một sự tiến bộ, đó là một sự khôn ngoan. Kinh Pháp Cú Đức Phật đưa ra phương pháp so sánh rằng là khi một người bị người khác làm thương tổn bởi gậy gộc, vũ khí, bởi lời nói hay những việc làm cụ thể, bởi các hành động ly gián, nỗi khổ niềm đau trỗi dậy như thế nào, hãy lấy chính mình làm ví dụ để ta không trực tiếp gây ra quan trái và cũng không xúi dục ai, tán đồng ai, hỗ trợ ai gây ra các tình huống tương tự này. Đó là phương pháp so sánh trên nền tảng của kinh nghiệm cá nhân. Mà kinh nghiệm với nhân là một kinh nghiệm rất trực tiếp. Có một lần Đức vua Milinda hỏi ngài Tỳ kheo Na Tiên rằng là có phải trải qua sự chấn đắc Niết Bàn để có thể biết được Niết Bàn là gì không? Na Tiên trả lời là không cần thiết. Vua hỏi thế thì tại sao trong kinh đó có đoạn Đức Phật nói như là người uống nước nóng lạnh và cái vị nó thế nào tự người đó biết, việc mô tả lại cho những người khác chỉ dẫn đến những cảm nhận thôi chứ không thể có cùng một nhận thức tương đương là gì? Ngài Na Tiên nói đó là đề cao cái vai trò của chủ nghĩa thực chứng để mình có thể cảm nhận một cách toàn triệt và chuẩn xác nhất. Nhưng trong thực tế thì không mấy ai có được cái kinh nghiệm thực chính đó, cho nên có thể cảm nhận được bằng những so sánh tích cực. Vua Milinda hỏi, xin ngài hãy cho một ví dụ. Thầy Na Tiên trả lời rằng là đại dương là người nắm cán cân luật pháp của một quốc gia. Khi một tên tử tù được đưa đến pháp đình để xử tử, hoặc là tứ mã phanh thây, hoặc treo cổ, hoặc đâm giết, hoặc bằng một cách thức nào đó, thì làm thế nào mà đại dương có thể biết rằng người đó đang khổ để thông qua cái khổ này mô tả cho các thường dân còn lại, người ta sợ các khu hình phạt đó, để từ đó về sau người ta không dám làm các tội phạm tương tự. Nhà vua trả lời: Bạch Đại Đức, nhìn thấy cái cảnh người ta co chân lại, rút các cơ bắp, miệng dãy vừa la hét mặc dù là bị bịt lại, cái động tác dùng dãy toàn thân làm cho tôi tin rằng người đó đang trải qua cái nỗi đau cùng cực cho đến lúc hơi thở đã được tắt liệt. Thầy Na Tiên trả lời là: Thưa Đại Dương, cái cảm nhận về nỗi đau không nhất thiết ta phải là nạn nhân trực tiếp. Bằng sự suy luận, bằng so sánh, bằng cái thấy, ta vẫn có thể biết được mức độ, giống như là nhắm vào miệng một giọt nước biển, ta có thể biết toàn bộ vị của biển là mặn, chứ không cần phải uống toàn biển. Tương tự, để trải nghiệm được nước bàn đó, không nhất thiết phải là người giác ngộ chứng đắc nó. Mà ta thấy là những bậc chứng đắc thể hiện qua phong độ an nhiên, tĩnh tại, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, trong thuận cũng như là nghịch, không hề chao đảo tâm hồn. Thì đó là cái người đang có niết bàn, và thông qua đó ta có thể biết rằng niết bàn là sự an lạc khi cổ đau bế tắc hoàn toàn được kết thúc. Đưa ví dụ này ra để chúng ta thấy rất rõ rằng là cái trải nghiệm á, nó sẽ giúp cho mình cảm nhận được vấn đề một cách trực tiếp hơn, và suy luận tích cực á, cũng có thể giúp chúng ta gián tiếp biết được một vấn đề tương tự, với điều kiện là suy luận có phương pháp, so sánh có phương pháp, có nghĩa là so sánh đúng. Cho nên vấn đề của việc chuyển hóa cơn giận đó, thì chúng ta thấy là trong xã hội từ xưa đến nay, bất cứ một người nào đang sống với cái cơn giận đó đều hại sức khỏe cho mình, đều gây rắc rối cho người, đều gây tổn thất cho mình, và hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn các cái trở ngại khác. Mặc dù mình chưa phải là cái người tệ lậu như cái kẻ mất đi sự kiểm soát cơn giận, nhưng ta biết chắc chắn rằng là khi lâm vào cảnh tương tự, ta cũng chưa hẳn là đã tốt đẹp hơn người đã. Cho nên thấy như vậy mà hãy tránh, vì đó phải xem cái việc mà tránh người giận, tránh người xấu như là tránh voi, để chúng ta được an toàn bằng một phương pháp so sánh, lấy mình làm ví dụ để chúng ta không tạo ra những cái cảnh huống ngang trái. B. Tránh tiêu thụ các sản phẩm sân hận. Truyền thông, cụ thể là phim ảnh và radio đó, là một trong những phương tiện nuôi cơn giận. Từ lúc mình không để ý đấy, xem một bộ phim về chiến tranh trong vòng 90 phút đồng hồ, cơn giận đứng về phía chánh nghĩa, thù ghét cái kẻ ác độc, xâm lấn, thôn tính, gây hấn, phá hoại, đã làm cho chúng ta đó ít nhiều gì đang sống với cơn giận trong giai đoạn đó. Và ở một lúc nào đó, khi đánh mất sự kiểm soát của tâm, cái cơn giận đứng về phía chánh nghĩa đã được sử dụng như là một biện hộ để phục vụ cho các mục đích giận cá nhân giữa ta và một người nào đó. Mà đằng này chẳng có ai là chánh nghĩa, mà cũng chẳng phải là phi nghĩa. Đó là biến thái của cơn giận. Cho nên khi chọn lựa các bộ phim coi, nếu chúng ta không phải là những nhà nghiên cứu về lịch sử, hoặc là không có những nhu cầu sử dụng các cái dữ liệu lịch sử đó để minh họa cho một cái gì có ý nghĩa, thì đừng nên xem các bộ phim chiến tranh. Công việc đó để dành cho những người có chức năng. Và tránh xem các loại võ thuật. Nếu không có đủ trí tuệ đó, thì cái cơn giận dữ của các võ sĩ khi đấm, đá và hạ đối thủ của mình đó, thì chúng ta cũng sôi máu theo. Và do vậy cái cơn giận nó được nuôi trong tâm mình một cách có điều kiện, trên một cơ chế vô thức nào mình không hay. Những điều này nó sẽ có thể xuất hiện với một hình thức khác đối với vợ, chồng, con cái, người thân, hay là người làm việc dưới trướng hoặc người đối tác. Đến lúc nào đó mất sự kiểm soát là nó xuất hiện liền với chúng ta. Tương tự, đến ngày thôi nôi, sinh nhật cho con em, đừng nên tặng cho các cậu bé trai súng, ống, rồi dao, gậy gọc, những thứ mà nó gợi lên trong tâm lý chúng là các hành động bạo lực. Cái đó chúng ta đang vô tình nạp vào trong tâm chúng cái cơn giận ở trong nguyên lý mà mình lại không biết. Rồi sau này thì tự nhiên ta lại thấy, ủa sao con cái của mình nó ứng xử hỗn hào quá với ông bà, với cha mẹ. Nhiều lúc mình nuôi cơn giận của nó mà mình không biết. Và khi trước mặt con em á, có dầu có giận lẫn nhau thì vợ và chồng nên làm chủ ngôn ngữ, đừng có quát tháo chửi bới lẫn nhau trước mặt chúng. Những điều đó đó sau này nó sẽ trở thành dữ liệu, và trong tình huống tương tự chúng sẽ ứng xử với nhau giống như là cha mẹ chúng đã từng. Con người là một phần của những gì con người đã tiếp xúc, con người là một phần của những gì con người đã tiêu thụ, con người là một phần của những gì mà hoàn cảnh đưa đẩy con người sống với, con người là tổng thể các cộng nghiệp của chúng sinh, chứ không phải là chỉ đơn thuần là biệt nghiệp đâu. Cái tác hại đa phương đó nó ảnh hưởng đến cá tính chúng ta nhiều lắm. Cho nên sống hạnh phúc cho mình thì cũng phải nghĩ đến hạnh phúc cho người, mà càng nghĩ đến thì giờ chúng ta cần phải hạn chế một cách tối đa các điều kiện mà cơn giận có thể được nuôi lớn. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Điều cuối cùng đó là phải thực tập, hoặc là thiền, hoặc niệm Phật, hoặc kinh hành, hoặc là đi bách bộ, để cho tâm được thông dong, thoải mái, sảng khoái, thảnh thơi. Đừng có lưu giữ lại bất cứ một nỗi bất hạnh nào, và cũng đừng xem rằng là tác nhân tạo nỗi khổ niềm đau cho chúng ta là có dụng ý. Mặc dù trên thực tế họ có thể như thế, nhưng mà vẫn nghĩ rằng họ vô tình ở mức nào đó để cơn giận không có cơ hội được kéo dài, dai dẳng như là một con đĩa đói bám lên trên da và thịt của một loài động vật hay là con người. Nuôi cơn giận quá một tim là lỗ lã rồi, huống hồ là nuôi cơn giận suốt mấy chục năm. Có người giận quá mất khôn, nói rằng là chết mang theo thôi chứ không thể nào bỏ được. Thì những người như thế không thể nào có được một cái giấc ngủ an lành về đêm được. Cho nên thực tập và căn bản nhất theo Đức Phật đó, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi tập thể dục, ta nằm mà duỗi cơ thể một cách thoải mái, gối đừng quá cao, hít thở không khí trong lành và quán năng lượng từ bi như là một làn sóng âm đang lan tỏa, đang tác động, đang ảnh hưởng đến đối tượng trước nhất là cha mẹ, những người thân thương và những người đã góp phần tạo nên hạnh phúc cho chúng ta. Việc truyền cái năng lượng từ bi đối với họ như là một sự đền ơn và một tương tác tích cực. Sau đó chúng ta nghĩ đến thành phần là người dân, cái đến là những đối thủ kẻ thù, những cái quan trái gút mắt giữa mình và người. Cái liên tưởng như thế thì chúng ta sẽ dần dà tháo mở được cái gút quan trái về phía bản thân mình. Còn cái quan trái còn lại ở phía người khác á, là do chính họ giữ thôi, chứ mình không có chịu trách nhiệm về nhân quả và pháp luật nữa. Thì việc quán chiếu như vậy sẽ làm cho chúng ta dễ dàng tha thứ một cách khôn ngoan những cái lỗi dân sự không cần thiết phải để dạ để lọc. Còn cái việc tha thứ về phương diện luật pháp á, là nó thuộc về chức năng của luật pháp. Qua các cái lệnh ăn xá theo luật, ta không thể làm lạm dụng chức năng đó được. Ví dụ một người giết người, trộm cắp thì phải theo luật hình sự xử. Còn trước tòa ta được quyền yêu cầu giảm cái mức án đó vì những lý do A, B, C cũng là một loại tha thứ, nhưng ta không thể thay thế chức năng được. Kết quả luật như thế nào thì phải thi hành. Còn đương sự là bị cáo, sau khi thi hành bản án mà nếu không thỏa mãn thì có thể nhờ luật sư tư vấn để kháng kiện. Chúng ta có thể giảm những cái tình tiết cho nó nhẹ hơn. Vì vậy là nói một cách khác là thực tập lòng từ bi sẽ giúp cho chúng ta có được cái tâm rũ bỏ cơn giận dễ dàng. Và đây là một sự chuyển nghiệp trực tiếp, vì năng lực giận và từ bi là đối lập. Cái gì đối lập nó mang tính cách loại trừ, cái gì loại trừ đó là nó sẽ để lại, và cái còn lại đó được xem là quả. Cho nên thực tập năng lượng từ bi nhiều chừng nào thì cơn giận được khắc phục nhiều chừng ấy. Cũng giống như Đức Phật dùng cái trường sinh học từ bi để chiết phục con voi sai bị tầng bà đề bà Đạt Đa cai bẫy. Cái trường sinh học đó đã lấn át cái trường sinh học giận dữ của con voi sai này, làm cho nó khi đối diện trước Đức Phật tự động quỳ mọp xuống và đảnh lễ dưới chân ngài và nhận ngài làm sư phụ. Đó là một cái tiến trình rất là tự nhiên thôi. Khi một kẻ hung hãn tới gặp một người từ bi, lúc đầu có thể chửi bế, hống hách, gây sự, phá rối, nhưng sau đó khi sống trong cái trường sinh học từ bi đó thì tự động cái cơn giận dữ đó nó giảm dần dần, tính cách đó được thay đổi. Một sự thực tập khác là ta cố gắng thấy rõ được các cái hậu quả xấu để chúng ta có thể tự làm chủ mình trong những tình huống cơn giận được diễn ra. Hậu quả xấu đó sẽ biến mình làm nạn nhân, và các đối tác từ đầu của chúng ta cũng trở thành nạn nhân tương tự. Cho nên người khôn ngoan đó sẽ cố gắng làm sao trong hành động đó, đừng để rơi vào những cái tình huống mà về sau phải hối hận. Cho nên ta thực tập những cái gì đó mà có giá trị tích cực thay thế, dù là bất cứ một pháp môn nào, cứ liên tưởng đến, cứ nghĩ tưởng đến, để chúng ta thay thế cái cơn giận đang hiện hữu. Thì đây không phải là một sự đè nén, đây không phải là sự ôm, mà sự thay thế sẽ làm cho cõi tâm chúng ta trở nên thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn. Dần già rồi đó thì chúng ta sẽ vượt qua được cái cơn sân. Ngoài ra thì cũng cần phải nỗ lực đồng một lúc chuyển hóa tâm tham và tâm si. Vì theo Đức Phật á, si là bạn đồng hành của sân và tham cũng là bạn đồng hành của sân. Ví dụ dành nhau một người tình thì tự động cái cơn giận nó có mặt đó, không thể nào dập tắt được. Giành giật nhau cái quyền lợi chính trị, kinh tế và xấu một cái gì đó cũng làm cho chúng ta trở thành kẻ thù. Thì lúc chúng ta thay thổi bằng cái tâm hợp tác để tính hận thù không có xuất hiện và cái cơn giận có thể được vượt qua. Thường mậu dịch cùng một mặt hàng chúng ta thường xem nhau là kẻ thù hay là đối thủ. Còn giờ mình hiểu được cái thuyết duyên khể và thuyết nhân duyên đó, không phải vì mình ghét cái người đó hay là người đó ghét mình hoặc là mình bị ghét mà khách hàng mình bị giảm. Đầu tư chất lượng vào khách hàng, buôn bán có nghệ thuật, có nhiều cái chương trình khuyến mãi, đảm bảo được uy tín và chất lượng lâu dài thì tự động chúng ta giữ khách hàng lâu mà không cần phải đi cạnh tranh với người khác. Đó là cái cách là chúng ta rũ bỏ cái cơn giận đối với các đối thủ. Mà trong cái thương trường làm ăn này đó thì ít nhiều gì người đời cũng đều bị dính phải, không khéo hai ngôi chùa gần nhau trở thành đối thủ của nhau nữa. Khi nghĩ rằng là mình bị mất quần chúng, hoặc là sự có mặt của ngôi chùa mới này đó sẽ làm cho việc chia sẻ quần chúng có thể diễn ra. Cái nhìn thiển cận về tính sở hữu theo Đức Phật là một trong những nguyên nhân nuôi cơn giận và phát xuất cơn giận. Đó là cái tâm hợp tác, tâm phục vụ sẽ làm chúng ta nghĩ rằng ồ, tôi chùa tôi đã có, bây giờ có thêm ngôi chùa thứ hai, như vậy chùa đó sẽ làm cái chức năng cùng với tôi, làm cho tôi bớt đi gánh nặng phụng sự. Thì lúc đó chúng ta không có cái tâm cạnh tranh nữa. Thì việc buôn bán mậu dịch cùng một mặt hàng, nếu ta nghĩ cùng một cách là có thêm một doanh nghiệp ra, là ta có thêm được một người cộng sự để phụng sự, thì chúng ta sẽ đỡ có méo mặt, đỡ căng thẳng, đỡ mất ngủ, đỡ đối phó. Cái đầu tư của chính mình thôi, mọi việc tự nó sẽ được giải quyết lấy. Thời gian chia sẻ thì cũng hơi nhiều, phương pháp thì nó vẫn còn dài, thôi mình tạm dừng tại đây. Nếu như quý anh chị có những thắc mắc đào sâu về chủ đề hoặc là các cái chủ đề liên hệ đến Phật giáo nói chung, thì xin quý anh chị mạnh dạn nêu các câu hỏi mà mình thích.